Kế là bước qua phần tưởng ấm. Thứ nhất là phạm vi của cái tưởng ấm là A Nan, hành giả kia tu chánh định thọ ấm đã hết, tuy chưa sạch, tức chưa được sạch hết phiền não mê lầm, tức là lậu đã tận đó, mà tâm đã lìa thân hình. Bởi vì đây là qua được cái thọ như chim ra khỏi lồng, đã có thể thành tựu từ thân phàm phu đây mà vượt lên trên 60 thánh vị của Bồ Tát, được thân ý sanh tùy ý qua lại không ngăn ngại. Ví như có người ngủ say nói mớ, người ấy tuy không hay biết mình nói gì, nhưng lời nói đã thành âm vận thứ tự rõ ràng, khiến cho người đang thức đều biết rõ lời ấy. Đây gọi là phạm vi của tưởng ấm, hay không? Tức là đây là tâm nó giống như là nó đã thoát khỏi thân, tức là qua cái thọ nó không còn bị những cái cảm thọ nó ngăn ngại, nó chướng, nhưng mà chưa sạch hết phiền não mê lầm, tức là chưa được lậu tận. Cho nên gọi là giống cũng như gọi là người ngủ say mà nói mớ, tức là ngủ mê mà nói mớ, thì nói mớ khi nói đó thì lời nói ra nó rõ ràng, thấy không? Có âm có vận đàng hoàng mà lại không tự hay biết, tức là nói mà không có hay biết gì hết, tức là còn bị cái mê nó che, thì đây cũng giống như là còn bị cái tưởng ấm nó che. Cho nên đó gọi là cái phạm vi của tưởng ấm. Còn cái tướng mà tưởng ấm hết á là sao? Đây là nếu hết động niệm, tưởng hư dối tiêu trừ, nơi tâm giác biết sáng suốt, giống như dẹp bỏ bụi nhơ, một dòng sanh tử trước sau soi sáng viên mãn, gọi là tưởng ấm hết. Người ấy có thể vượt khỏi phiền não trược. Xét lại nguồn cội của nó là vọng tưởng dung thông làm gốc. Tức là khi mà tâm đã giác biết sáng suốt, không còn kẹt nơi căn nơi trần nữa, giống như đây gọi là dẹp bỏ những cái bụi nhơ, đó thì gọi là qua được cái tướng gọi là tưởng ấm, gọi là lộ rõ cái dòng sanh tử ra. Tới đây gọi là một dòng sanh tử trước sau nó soi sáng viên mãn, tức là lộ rõ ra, tức là thấu suốt được cái dòng sinh tử, hay là cái hành ấm nó cũng lộ rõ, thì đó là qua được cái tưởng ấm. Bởi vì phiền não thì từ cái tưởng mà nó sanh thôi, cho đây qua được cái tưởng thì cho nên vượt khỏi cái phiền não trượt. Mà xét lại cái nguồn cội mà của tưởng ấm đó, thì đó là do cái vọng tưởng dung thông nó làm gốc thôi, chứ không gì khác. Tức là vọng tưởng dung thông tức là nó thí dụ như là mình chưa có gặp trái me, nhưng mà mình ngồi đây mình tưởng cái me cái thì trong miệng nó chảy nước miếng, đó là cái tưởng. Tưởng này nó thông cái kia, nhưng mà chưa đụng cái trái me nhưng mà nó chảy nước miếng. Thì đó gọi là những cái tướng trạng phạm vi của tưởng ấm, rồi cái tướng tưởng nó đã hết. Đây thì nói qua các ma mà thuộc về tưởng ấm. Cái ma thứ nhất á là tham cầu thiện xảo, nghĩa là người tu mà còn tham cầu những cái khéo léo màu nhiệm đó. A Nan, hành giả kia khi thọ ấm rỗng rang nhiệm màu, chẳng bị các thứ lo nghĩ tà vọng, tâm định tròn đầy phát sáng, ở trong chánh định tâm ưa thích được tròn sáng, nên thúc bách tư tưởng tham cầu việc thiện xảo. Tức là đây thì đã không có bị những cái lo nghĩ tà vọng lăng xăng, cho nên cái tâm định nó cũng được tròn. Nhưng mà khi mà tâm định vậy đó thì lại để thích, không thích cho được thật là tròn sáng, rồi cái thì gọi là nhưng mà thúc giục cái tư tưởng đó, rồi mong cầu mình được những cái hay cái khéo, cái những cái phương tiện thiền xảo, thấy không? Thì cái chính mà có cái tâm đó, đó cho nên là có cơ hội để cho ma nó đến, tức là còn có khởi tâm, cái quan trọng là chỗ đó. Lúc ấy thiên ma được dịp thuận tiện liền phóng tinh thần gá vào người, khiến miệng nói kinh pháp, người ấy chẳng biết là bị ma dựa, tự cho là mình được vô thượng niết bàn, bèn đi đến chỗ người mong cầu thiện xảo kia trải tòa ngồi thuyết pháp. Không, ở đây đã qua được cái thỏa ấm rồi, không à, cho nên là ma nó không có nhập trực tiếp vào được, thì nó dựa vào người khác, rồi nhân người đó rồi đến mới quyến rũ. Cho nên đây gọi là phóng tinh thần gá vào cái người khác, khiến cho người đó miệng cũng nói kinh pháp. Cho nên ở đây là người tu, nhất là những Phật tử mà cũng phải nắm vững, không phải nghe ai đó nói kinh pháp hay gây là chạy tới, không mà không có phân biệt phải trái đó thì bị ma nó gạt. Đây cũng nói kinh pháp, tức là ma thì ban đầu á thì nó cũng nói kinh nó pháp vậy, nhưng mà nói lúc rồi á thì bắt đầu chuyển qua nói qua cái thành tà, thành ra người mới đầu nghe giống như có lý, có đạo lý, nhưng mà sau rồi cái này chuyển qua chuyện tầm bậy rồi cái thì mới bắt đầu tin rồi, thì sau cũng tin luôn thì nó rơi vào đường ma. Nên đây gọi là miệng nói kinh pháp, người ấy chẳng biết là bị ma dựa, tự cho mình đã được vô thượng niết bàn, bèn đi đến chỗ người cầu thiện xảo kia trải tòa ngồi thuyết pháp. Giây lát thân hình nó hoặc biến làm tỳ kheo cho hành giả thấy, hoặc biến làm đế thích, biến làm phụ nữ, làm tỳ kheo ni, hoặc nằm ngủ trong phòng tối mà thân có ánh sáng. Hành giả ngu mê làm cho là Bồ Tát, tin theo lời dạy của nó, tâm bị lung lai, phá hủy luật nghi của Phật, âm thầm làm việc tham dục. Đây là lộ ra cái tướng ma, thấy không? Nghĩa là đến ở chỗ người mà tham cầu đó, thấy không? Rồi thuyết pháp rồi cái nó hiện ra khi hoặc là biến làm tỳ kheo, rồi cái thì hoặc là làm trời đế thích, làm phụ nữ, làm tỳ kheo ni, tướng nhiều cái tướng, hoặc nằm ở trong phòng cái thì bỗng nhiên thân nó phát sáng ra, thì người mà không có nhận định kỹ thì tưởng đâu như vậy là Bồ Tát rồi, có thần thông, thì theo đó là bị gạt. Gạt sao? Đây là cũng đưa vào là cái phá hủy giới luật của Phật, rồi âm thầm làm việc tham dục, đó là lộ cái tướng ma ra. Người ấy miệng thích nói chuyện tai họa tốt xấu lạ thường, hoặc nói Như Lai ra đời ở chỗ ấy, hoặc nói về kiếp quả, hoặc nói chuyện đau binh làm cho người sợ hãi, khiến gia sản của người vô cớ bị hao mất. Đây gọi là loài quỷ quái tuổi già thành ma, đến quấy rối hành giả. Khi tâm đã chán bỏ thân thể người đi thì đệ tử và thầy đều rơi vào vòng pháp luật. Ông phải giác ngộ trước thì khỏi rơi vào luân hồi, còn mê làm chẳng rõ biết thì rớt xuống địa ngục vô gián. Nghĩa là đây là cũng là ban đầu cũng do cái tâm cũng được định, nhưng mà rồi cái động niệm thấy ưa thích, mong được những cái khéo léo, những cái phương tiện hay khéo, là thì chính có cái tâm đó là cơ hội ma nó chen vào. Chứ còn đúng ra thì mình phải soi lại tự tánh của mình nó mới đúng, chứ không phải cái tự tánh nơi mình thì không có tự bên ngoài mà được. Còn đây là phóng tâm ra ngoài rồi muốn được cái này cái kia cho ma thấy tâm thì mới đến. Rồi đây đến là rồi có khi thì biến làm tỳ kheo, biến làm trời đế thích, thấy không? Đế thích tức là cái vị vua trời đau lợi đó, tức là thuộc về cũng là cõi trời của dục giới đó, thấy không? Thì ông vua trời này á thì trước kia cũng do làm phúc, tức là vào thời gọi là thời Phật Ca Diếp đó, thì vốn là tiền thân đó là một cô gái và thấy cái tháp Phật nó hư, nó cũ, giống như nó tróc sơn rồi đó, rồi cô mới phát tâm tô vàng, rồi cô mới rủ thêm 32 người nữa để cùng làm. Sau đó khi chết á thì cô này mới sanh lên làm gọi là vua trời đế thích đó, làm trời đế thích. Còn 32 người kia cũng sanh lên cõi trời làm 32 vị trời chung quanh, cho nên đó gọi là tam thập tam thiên đó. Thì đây thì ma này Bởi vì do cái ma thì này nó cũng có sức thần, cho nên là nó cũng biến thành làm như vị trời Đế Thích. Mà mình chưa có Phật nhãn thì làm sao mà thấy đó là biết là ma hay là trời Đế Thích. Cho nên là lầm. Cho nên ở trong nhà thiền thường thường nhắc nhở người đó, ấy, dù cho thấy cái tướng gì trạng gì, dù tướng Phật tướng Bồ Tát gì cũng là giả tướng, tức là có tướng hiện ra thì cái đó là tướng sanh diệt, tướng vô thường, có hiện rồi thì có mất, có ẩn, tức có hiện có ẩn, thì cái đó là tướng sanh diệt cũng không phải thật. Còn Phật thật hay là Bồ Tát thật á thì không phải cái tướng đó. Bồ Tát là giác, hay là Phật cũng là giác, mà giác á là không phải thuộc về tướng, giác là thuộc về nơi tâm, nơi tự tánh, cho nên là không có làm theo tướng. Thì ở đây phải nắm vững cái đó, rồi khi hiện những cái tướng đó cho người thấy, cái người mê tưởng là Bồ Tát, rồi bắt đầu mới tin theo nó rồi thì nó mới dạy đi vào cái gọi là cái đường tà, tức là phá giới, rồi âm thầm làm việc tham dục, đó là lộ ra cái tướng ma. Rồi ở đây thì lại trong những người đó đó là thích nói những cái chuyện gọi là tai họa tốt xấu, ví dụ là nói ở chỗ kia sẽ có động đất, sẽ có tật dịch, ông năm tới sẽ có nạn lớn rồi vậy đó, làm cho mình sợ, rồi khi là hao tài tốn của. Bây giờ thì có những trường hợp đây gọi là đây là có khi là hoặc nói Như Lai ra đời, tức là nói ở chỗ kia là có Đức Phật ra đời, thì bây giờ có trường hợp sao, lâu lâu là có nói ở Đức Phật Di Lặc ra đời đó, hoặc hội Long Hoa sắp tới đó, phải không? Thì biết là vậy là cái gì rồi, phải không? Cái nói là Phật Di Lặc ra đời, chứ còn đúng ra thì trong kinh nói là Phật Di Lặc, đúng ra bây giờ là còn là Bồ Tát hiện có trời đâu sức, mà khi mà Phật Di Lặc ra đời á thì chắc cũng hàng triệu năm nữa. Tức là khi mà con người đây tuổi thọ nó giảm dần xuống còn 10 tuổi là cái tuổi thọ của con người á, rồi bắt đầu cái nó mới tăng lên dần dần lên tới con người mà sống tới 80.000 tuổi á, lúc đó Phật Di Lặc mới ra đời. Thì quý vị tính coi chừng bao nhiêu năm nữa. Bây giờ mà nói nó Phật Di Lặc ra đời, lâu lâu ở núi nào đó Phật Di Lặc ra đời, hoặc là Bồ Tát Quan Âm xuất hiện, rồi người mà nghe thấy lạ lạ đó chạy tới là bị gạt. Rồi đây có khi nói về kiếp quả. Kiếp quả tức là kiếp tam tai đó, tức là trong kinh nói là khi mà tới cái thời kiếp quả là cõi đất này nó bị nghĩa là đốt cháy tiêu hết, thấy không? Đốt cả cõi nước. Bây giờ thì nó như những mấy năm trước thì nó có trường hợp giống vậy, tức là trường hợp sao, tức là nói về sắp tận thế đó. Có trường hợp mà nói về sắp tận thế, cho nên người nghe thôi là sắp tận thế rồi thì thôi mình sống đây là cũng làm gì. Cho nên khi là như mấy năm trước có trường hợp là những người là bán cả gia sản sự nghiệp, thấy không? Bởi vì sắp tận thế rồi, bán hết, thấy không? Rồi vào chỗ nào đó. Thì cái đó là thuộc về những cái trạng thái giống như đây đó. Rồi kia gọi là nói chuyện đau binh xảy ra ở chỗ này hay chỗ kia đó, cũng để cho người ta nghĩa là hao tài tốn của, nó là sắp có đau binh, sắp có chiến tranh gì đó, rồi cái thì mình cũng về bỏ sự nghiệp làm ăn, rồi hoặc là đang làm ăn phát đạt hay là cái bỏ rồi cái dời đi chỗ khác, không sống bất an. Thì ở đây là Phật nói là đây là do cái gì, là do cái loài quỷ quái tuổi già thành ma. Quỷ quái tức là cái loài quỷ mà ban đầu á là do cái tham vật, tức là người mà do cái tham vật nó làm thành tội, khi thành tội rồi thì hết cái tội đó rồi gặp những cái vật cái gá vào đó thành hình, hoặc là nương gá vào như là cỏ cây mà nó có linh á, hoặc là vàng ngọc nó có linh khí, rồi cái thì làm yêu làm quái, rồi quấy rối người, nên đó gọi là gọi là quỷ quái, nghe không? Cũng như là thường ở những cái miền quê mà có những chuyện như là gá vào cái hòn đá gì đó là cái xưng là ông tà đó. Đó thì là người mà không khéo thì cũng vào tin vào đó thì là bị gạt, không? Đó gọi là cái ma, gọi là ma thứ nhất, không, là tham cầu thiện xảo, do mình tham cầu những cái khéo léo mà thế này thế kia đó, rồi nó theo đó mà nó hiện ra, không?